Thì cái phẩm đầu này gọi là cái phẩm Phật Quốc, Phật Quốc là phẩm đệ nhất. Thì tôi nghe như vậy, một thời nọ Đức Phật ở tại Tỳ Gia Ly, tức là tại thành Tỳ Gia Ly, Am La Thọ Viên, tức là vườn cây Am La, cùng với chúng đại tỳ kheo là 8.000 người, tức là cùng chung với chúng đại tỳ kheo là 8.000 người, và Bồ Tát là 32.000 người, đều là những vị mà mọi người quen biết, tức là những vị Bồ Tát này được nghĩa là mọi người đều biết đến. Đại trí và bổn hạnh thải đều được thành tựu, tức là thành tựu về trí và hạnh đều được thành tựu, từ nơi duy thành của chư Phật mà kiến lập nên, làm cái bức thành hộ pháp, tức là cái bức thành mà hộ trì mà chánh pháp vững vàng, thọ trì chánh pháp, tức là gìn giữ chánh pháp, hay rống lên tiếng rống sư tử, tiếng tâm vang khắp mười phương, làm bạn mà chẳng có thỉnh mời cho mọi người để giữ an ổn cho họ, tức là đem lại an ổn cho họ, nói thành tam bảo hai tiếng cho chẳng có dứt, hàng phục các ma quán, ngăn dẹp các ngoại đạo, thải đều đã được thanh tịnh, hằng lìa cái và tiền, cái tức là ngũ cái, tiền tức là thập tiền, tâm thường an trụ nơi vô ngại giải thoát, niệm và định tổng kỳ, tất nhiên là niệm và định đều được giữ gìn, không có mất, biện tài chẳng có đoạn dứt, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ và sức phương tiện thải đều đầy đủ, đến cái vô sở đắc và vô sanh pháp nhẫn, tức là bất khởi pháp nhẫn, vô sở đắc đây tất nhiên là đến cái chỗ vô sở đắc và vô sanh pháp nhẫn, đã hay tùy thuận mà chuyển cái bánh xe bất thối, tất nhiên là không còn lưu trục nữa, khéo hiểu được pháp tướng và rõ biết căn tánh của chúng sanh, tức là hiểu được các pháp tướng sai biệt, cho nên là biết căn tánh của chúng sanh sai biệt để mà gọi là tùy duyên mà quá độ cho nó khế hợp, che khắp đại chúng, che khắp các đại chúng mà được không có chỗ sợ sệt, tức là ở trong nghĩa là che khắp cả các đại chúng mà trong đó không có gì để sợ sệt, công đức trí tuệ, dùng công đức trí tuệ để mà tu tâm mình, tức là tu sửa tâm mình, tướng hảo tức là tướng tốt, nghiêm thân, sắc đẹp bậc nhất, đã bỏ tất cả những cái thứ và trang sức ở thế gian, rồi nghĩa là tên tuổi cao xa, tức là cái tên tuổi mà được xưng tán nghĩa là cao xa, vượt lên cả núi Tu Di, tức là cái tên tuổi này nó cao vượt cả núi Tu Di. Ở hôm trước á thì gọi là tiếng tâm bị gian khắp cả mười phương, ở đây thì nó cao xa vượt cả núi Tu Di, vậy nghĩa là lòng tin sâu kiên cố mà giống như là kim cang, pháp bảo nó soi chiếu khắp mà dưới dưới mưa cam lầu xuống cho mọi người, tức là pháp bảo chiếu khắp mà dưới mưa cam lầu, đối với mọi thứ lời lẽ rất là di diệu bậc nhất, tức như là những cái lời lẽ nói ra đều di diệu bậc nhất, thâm nhập vào lý duyên khởi mà đoạn dứt các tà kiến, hai bên có và không, không còn có dư tập, tức là không còn có cái tập khí thừa về hai bên, tức là không có cái tập khí mà thấy có thấy không nữa, không còn kẹt bên có bên không, diễn nói pháp không có chạy chệt, cũng giống như là siêu tử giống, những cái chỗ mà giảng nói ra thì cũng giống cũng như là sấm vang, giảng nói ra như là sấm vang, không có hạn lượng và đã vượt qua cả hạn lượng, tất nhiên là không còn có cái hạn lượng để mà đo lường, gom nhóm mọi cái thứ pháp bảo cũng như là cái vị dẫn đường ở trên biển, tức là vị đạo sư ở trên biển, rõ thuốc các pháp, rõ thuốc cái nghĩa vi diệu sâu xa của các pháp, khéo biết những cái chỗ đi đến của chúng sanh qua lại và cái chỗ tâm hoạt động, tức là tâm hành đó, tức là những cái chỗ mà chúng sanh qua lại đi đến đâu đều biết rõ hết, và cái chỗ gọi là tâm hành, tức là tâm của chúng sanh thế nào mà ngài cũng biết hết. Tâm hành hoặc là tâm hành này của chúng, tâm hành này thuộc về cái giữ, cái lành, cái thiện, ngài đều biết hết. Gần với cái huệ tự tại của Phật vô đẳng đẳng, tất nhiên là gần đến cái Phật quả đó, tức là chưa phải là Phật nhưng mà đã gần đến cái Phật quả, tức là huệ vô tự tại, vô đẳng đẳng của Phật, như là thập lực vô quý, thập bát quán cộng, về đóng bít tất cả các cái cửa ác thú mà sanh nơi ngũ đạo để hiện thân mình, tất nhiên là đã đóng kín cửa các loại ác thú rồi, nhưng mà sanh vào trong ngũ đạo để mà hiện thân mình, đó là tùy cái nguyện để mà độ sanh, chứ không phải bị nghiệp mà dẫn vào. Làm cái vị đại y vương mà khéo hay trị lành mọi thứ bệnh, tùy bệnh cho thuốc khiến đều được lành mạnh, vô lượng công đức đều được thành tựu, vô lượng cõi Phật đều được trang nghiêm thanh tịnh, ai thấy nghe cũng đều được lợi ích, có làm ra những cái việc gì cũng không có luống mất luống uổng, chỉ đường nguyên, đường nghĩa là luống là rỗng, nguyên là bỏ, tức là không có luống mất. Tất cả những công đức như thế thải đều được đầy đủ, đó là tán thán công đức của các vị Bồ Tát. Thì như vậy mình mới thấy ở đây nhấn mạnh vào cái hàng Bồ Tát, hàng các vị tăng văn từ cao thì chỉ kể cái số lượng thôi, còn các vị Bồ Tát thì mới tán thán những công đức của các ngài. Thì như vậy là cái phẩm này mới vô đầu. Thì nói về cái phẩm Phật Quốc này á, thì nó có hai ý nghĩa. Một là ông trưởng giả, là các vị trưởng giả mà dâng những cái lộng lên để mà cúng dường Phật, thì Phật mới chỉ ra những cái cõi nước. Rồi sau đó thì ông Bảo Tích trưởng giả, ông hỏi về cái hạnh tu tịnh độ, Phật mới đáp về cái nhân quả của cõi Phật. Cho nên trong này là nhấn mạnh vào cái gọi là cái tịnh Phật độ, tức là tịnh cõi Phật, mà tịnh cõi Phật là nhắm vào tịnh tâm mình, cho nên ở đây gọi là đề phẩm gọi là Phật Quốc, nhắm vào gọi là trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Thì cái phần đầu này gọi là cái phần lục chủng mà chứng tính á, thì cái phần đó học qua rồi, trước đã giải rồi, bây giờ không cần phải lặp lại giải nữa cho phiền. Bây giờ giải những cái phần tôi nghe như vậy, một cái nội thì Phật ở tại Tỳ Gia Ly Am La Thọ Viên, thì Tỳ Gia Ly này là tên cái thành, cho nên Tỳ Gia Ly Am La Thọ Viên này là hai nơi nó khác nhau chứ không phải là một chỗ, tuy là nói chung vậy nhưng mà là hai nơi. Tỳ Gia Ly là tên cái thành, tất nhiên là chữ Tỳ này, Tỳ Gia Ly là cái tên âm tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch là chữ Tỳ, gọi là dịch là hảo đạo. Hảo đạo thì chữ đạo là lúa, lúa gạo đó, là lúa gạo tốt, tức là đây nó có nhiều lúa gạo. Còn chữ Gia Ly á gọi là bát nghiêm hay là quảng nghiêm, tức là nó rộng rãi và nó nghiêm tịnh, tức là nó tốt đẹp. Thì như vậy ở đây tức là ở chỗ cái thành này là đất đai nó rộng rãi, nó bằng phẳng nghiêm tịnh và nó hay sản xuất ra rất nhiều lúa gạo, cho nên gọi là thành Quảng Nghiêm, dịch ra gọi là thành Quảng Nghiêm. Thì cái thành này á thì theo chữ xưa thì chép rằng cái là do một cái quyền thoại là ở Thiên Túc mà ngày xưa kia đó, tức là đáng lẽ thì cái đây là một cái nước luôn, vừa là một cái thành mà vừa là một cái nước luôn, nhưng mà ở Ấn Độ mà xưa thì nếu mà nước nhỏ thì ta gọi nước là thành luôn, nhưng mà nước lớn thì mới gọi là thành riêng, mà nước riêng thì ở đây cái Tỳ Gia Ly này á là cái nước nhỏ, cho nên là gọi là cái thành Tỳ Gia Ly, nhưng mà cũng là một nước. Thì theo cái tích xưa là có vị phu nhân của một vị vua xứ Ba La Nại, bà này mang thai, rồi thì một hôm bà lại chợt bà sanh ra, nhưng mà lại sanh ra một miếng thịt thôi, miếng thịt nó mềm, hình cũng như cái lá dâm bụt màu đỏ hay thôi. Cho nên là bà mới lấy cái đồ bà đựng là đem mới thả xuống cái dòng sông, sanh ra thì sanh ra có miếng thịt thôi, đem thả xuống dòng sông. Thì bên cái dòng sông đó thì lại có một vị đạo sĩ Thì ông đang thả bò, ông vào ông đứng nghỉ, ông thấy cái vật đựng đó nó trôi, thì ông mới liền mới tiếp lấy lên, thì ông thấy vậy ông mới đem về nhà. Đem về nhà thì qua nửa tháng sau á, thì một miếng vậy nó chợt nó biến thành hai miếng, miếng rồi nó nở ra thành hai miếng. Đó. Ừ. Rồi qua nửa tháng tiếp nữa thì hai miếng đó, thì mỗi miếng thì nó lại sanh ra thành ra năm miếng, năm cái bọc. Nà, mỗi miếng này sanh ra thành năm cái bọc. Nà, sanh năm cái bọc rồi á, thì qua nửa tháng sau đó nữa thì một miếng á, thì nó mới biến thành một đứa bé gái, còn một miếng thì đứa biến thành đứa bé trai. Thì cái đứa bé gái này á, thì cái màu sắc nó cũng giống như là bạc vậy đó, còn đứa bé trai này á, thì màu sắc thì nó lại như là vàng. Thì cái ông đạo sĩ này, đây là đạo sĩ mà, cho nên cũng có thực, cho nên ông mới dùng cái sức gọi là từ bi mà ông mới nghĩ niệm đến thì nơi hai cái bàn tay của ông nó mới liền nó chảy sữa ra để mà ông mới nuôi nuôi hai đứa bé. Nuôi thì sau đó thì ông đạo sĩ này ông mới đem hai đứa bé này ông cho cái người chăn bò, ông cho những cái người chăn bò, thì ông mới nói với họ rằng nghĩa là có thể nghĩa là cho hai đứa bé này nó kết làm vợ chồng, tức là nếu nó lớn lên á thì cho nó kết làm vợ chồng, rồi tìm những nơi đất mà bằng phẳng rộng rãi để cho nó yên ở. Đó là cũng như ông dặn, cũng như dặn trước. Thì khi mà hai đứa bé này lên 16 tuổi thì người chăn bò mới gặp được một cái chỗ đất rộng mà bằng phẳng, nó ngang nó rộng khoảng một do tuần, thì ông liền dựng nhà cửa ở đó cho hai đứa bé nó kết thành vợ chồng ở đó. Thì sau đó thì mới hai đứa này nó mới sanh ra một đứa nam một đứa nữ nữa. Thì như thế là cái sanh tiếp tục 16 lần như vậy, thứ hai này sanh ra 16 lần như vậy. Bà này mới thấy bây giờ con trẻ nó nhiều rồi.